Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác thống kê kiểm đếm đối với 3 hộ gia đình thuộc dự án khu đô thị số 11, phường Gia Sàng. Mặc dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị trường hoa cây Tết đã bắt đầu sôi động và hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang còn diễn biến phức tạp. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng ngày 19 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên, hộ nghèo trên địa bàn phường Phú Xá, gồm ông Lê Văn Tình, tổ 2, đảng viên 70 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Đức Điểm, tổ 13, thương binh 81%, ông Nguyễn Văn Quảng, tổ 8, thương binh 21% và bà Trần Thị Lợi, hộ nghèo ở tổ 9 của phường. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các gia đình đón năm mới 2022 đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí mong các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi đảng tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đối với gia đình hộ nghèo, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, đồng thời động viên gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Được biết trong dịp này, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 15 đoàn đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên và các hộ nghèo trên địa bàn. Tổng số quà tặng dự kiến gần 15.000 suất quà với tổng trị giá trên 6,4 tỷ đồng được trích từ ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, thành phố cũng chuyển quà của Chủ tịch nước với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng cho trên 5.000 đối tượng người có công với cách mạng và đại diện thân nhân thờ cúng liệt sĩ. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, thành phố đã tặng 1,5 tỷ đồng cho hai huyện Định Hóa, Võ Nhai để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại hai địa phương. Chiều ngày 19 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà Tết đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, đảng viên 70 năm tuổi đảng, ông Trần Văn Phụng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, bà Ngô Thị Lúa, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc và bà Nguyễn Thị Nguyệt, hộ nghèo phường Chùa Hang. Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến hy sinh của các ông bà và các liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Chúc các gia đình đón xuân Nhâm Dần 2022 vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Đoàn do đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình đồng chí Phạm Hữu Sai, đảng viên 70 năm tuổi đảng ở tổ 5, thương binh Nguyễn Tiến Phong, tổ 3, ông Lê Đức Lai, bố liệt sĩ Lê Đức Bình, tổ 7 và bà Trần Thị Phương Hoa, hộ nghèo ở tổ 2 phường Thịnh Đán. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và chúc các gia đình đón năm mới đầm ấm vui tươi, đồng thời mong các gia đình tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, khắc phục khó khăn, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong phát triển kinh tế xã hội. Đoàn do đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công, đảng viên nhiều năm tuổi đảng và hộ nghèo phường Hương Sơn. Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Văn Minh, đảng viên 70 năm tuổi đảng, ông Phạm Huy Việt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở tổ 4, thương binh Phạm Văn Thiểm, tổ 7 và bà Trần Thị Mỹ Loan là hộ nghèo ở tổ 14. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và tặng quà Tết cho các gia đình, đồng thời chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo, chiều ngày 19 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà cho 45 hộ nghèo của xã Cao Ngạn. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc trao tặng 45 suất quà cho 45 hộ nghèo của xã. Ngoài quà tặng trị giá 200.000 đồng, mỗi gia đình được nhận 500.000 đồng tiền mặt. Việc các tổ chức chính trị, đoàn thể cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm của tỉnh và thành phố dành sự quan tâm chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với chương trình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên còn phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị của thành phố cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới người nghèo, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Sáng 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Tới dự có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Tòa án tỉnh. Năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố đã thụ lý trên 2.300 vụ việc, giải quyết 2.146 vụ. Nhiều loại án giải quyết đạt tỷ lệ cao như án hình sự thụ lý 715 vụ, đã giải quyết 704 vụ trên 900 bị cáo, đạt tỷ lệ trên 98% về số vụ và xấp xỉ 97% số bị cáo. Công tác phối hợp giữa tòa án và các cơ quan liên quan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án được thực hiện tốt. Số bản án quyết định bị hủy, sửa do nhiều nguyên nhân chủ quan của thẩm phán là 17 vụ việc, chiếm tỷ lệ 0,8%, giảm 0,22% số vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tổ chức 50 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động 12 phiên, việc triển khai thực hiện luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, thi hành án hình sự, xét miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống tòa án nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2022, có 7 nhiệm vụ trọng tâm được Tòa án Nhân dân thành phố đề ra. Trong đó đáng chú ý, tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và ngành tư pháp, bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định, bảo đảm 100% các bản án quyết định của tòa án được ban hành trong thời hạn luật định, bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, bảo đảm tổng số bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thi đua của các cấp, ngành năm 2021 đã được tòa án các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.
Ngày 12 tháng 1, Tổ công tác cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc thuộc dự án khu dân cư đô thị số 11 phường Sa Sàng đã mời 3 hộ gia đình, ông Phạm Văn Lĩnh, bà Phạm Thị Là và ông Nguyễn Đình Hùng tới làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng. Tại đây, các hộ gia đình đã được nghe công bố các quyết định số 14325, 14326, 14327 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 3 gia đình và quyết định số 14329 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Tổ công tác cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Sau khi nghe công bố các quyết định, các hộ gia đình đã nêu một số thắc mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý của dự án. Sau khi được trả lời, giải thích rõ ràng, 3 hộ gia đình đã đồng thuận và nhất trí xuống thực địa để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản cây cối hoa màu trên đất để thực hiện dự án. Tại thực địa, tổ công tác đã cùng gia đình ông Lĩnh, bà Là đến từng thửa đất để thống kê loại đất, diện tích đất, chủ sử dụng đất, tài sản cây cối hoa màu trên đất. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, bà Phạm Thị Là lấy lý do là hết giờ làm việc, không nghe thông qua biên bản thống kê kiểm đếm, không cung cấp hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất và bỏ về. Tổ công tác và ông Phạm Văn Lĩnh tiếp tục thống kê kiểm đếm. Đến 17 giờ 50 phút, ông Lĩnh có ý kiến phải đi có việc, không nghe thông qua biên bản thống kê kiểm đếm, không cung cấp hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản trên đất. Chỉ có bà Phạm Thị Thu Phương là vợ ông Lĩnh có mặt nhưng không phối hợp và đề nghị tổ công tác làm việc với chồng bà là ông Phạm Văn Lĩnh. Sáng ngày 14 tháng 1, tổ công tác đã phối hợp với gia đình ông Nguyễn Đình Hùng thực hiện công tác thống kê kiểm đếm đất và tài sản cây cối hoa màu trên đất. Tuy nhiên, gia đình không ký biểu thống kê với lý do cần kiểm tra lại số liệu thống kê. Ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên tổ chức bảo vệ thi công công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước vỉa hè đường Phú Xá, đoạn qua tổ dân phố 5 của phường. Công trình gồm lát vỉa hè hai bên đường, thay bó vỉa, tấm đón nước dọc và xây dựng hệ thống cống nước dọc ngang với tổng chiều dài hơn 1 km, tổng mức đầu tư trên 14,2 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện, ba hộ dân gồm gia đình bà Vũ Thị Nuôi, bà Vũ Thị Tý và ông Vũ Văn Hùng có đất bám mặt đường Phú Xá dài 21 mét thuộc tổ 5 không đồng ý để đơn vị thi công thực hiện. Lý do là thi công vào phần đất của gia đình chưa được đền bù. Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá đã kiểm tra hồ sơ đất đai của ba gia đình và xác định phần đất thi công công trình nằm trên hành lang đường, không vào phần đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ba hộ dân trên. Tại buổi bảo vệ thi công, lực lượng chức năng của phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục vận động triển khai phương án thi công theo đúng quy định của pháp luật. Buổi bảo vệ thi công diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn. Được biết, công trình cải tạo nâng cấp hệ thống rãnh nước vỉa hè đường Phú Xá được khởi công giữa năm 2020, nhưng do vướng mặt bằng nên công trình chưa hoàn thiện. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sẽ bàn giao trước Tết Nguyên đán năm 2022. Chiều ngày 19 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành và bàn giao khu tập thể dục liên hoàn tại nhà văn hóa tổ 10 của phường. Công trình được triển khai thực hiện từ giữa tháng 1 năm 2022 với 7 thiết bị tập thể dục liên hoàn gồm tập lắc hông đôi, tập đi bộ trên không, tập đi bộ cộng lắc tay, tập chèo thuyền, tập vai đôi, tập tay, vai, lườn, cùng thiết bị tập 3 tác dụng và 3 ghế đá. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 40 triệu đồng, trong đó kinh phí từ nguồn xã hội hóa của hội viên hội phụ nữ trong toàn phường là 17 triệu đồng. Hội viên và nhân dân tổ dân phố số 10 đóng góp 23 triệu đồng. Được biết, đây là công trình khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời thứ hai được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai thực hiện trên địa bàn phường Quang Trung. Đây cũng là công trình ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai và giao cho tổ dân phố 10 quản lý. Đây sẽ là nơi sinh hoạt, vui chơi và luyện tập thể dục thể thao của người dân địa phương, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc chăm sóc sức khỏe, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 51 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động ý nghĩa của các đơn vị hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Toàn bộ số thẻ bảo hiểm y tế trao cho người dân nghèo trên địa bàn xã do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên tài trợ với tổng số tiền trên 40 triệu đồng và được đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Thông qua hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho người dân nghèo trên địa bàn xã có cơ hội được tiếp cận và hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh từ bảo hiểm y tế một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Thì trong những năm vừa qua thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên cũng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như là chương trình 100 đồng vì người nghèo, chương trình ngày 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ và tham gia nhiều các chương trình ủng hộ theo chương trình của Hội Sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Thì ngày hôm nay về với xã Phủ Lý thì cũng mong muốn là trao những phần quà ý nghĩa, vì chúng ta biết rằng là bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột về an sinh xã hội mà của Đảng và Nhà nước là cũng thực hiện trong những năm vừa qua. Thì đợt này thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là được may mắn kết hợp cùng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, huyện Phú Lương và xã Phủ Lý đến tận gặp các bà con tại xã Phủ Lý để trao các phần quà ý nghĩa giúp bà con trong cái mùa dịch khó khăn, đặc biệt là trong cái dịch Covid này. Thì chúng ta thấy rằng là bảo hiểm y tế là vô cùng quan trọng và hy vọng trong thời gian tới là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên cũng sẽ được tham dự và tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tham gia nhiều chương trình khó khăn để làm sao mà giúp đồng bào trên địa bàn Thái Nguyên khắc phục những khó khăn, cũng như là tham gia nhiều các chương trình tài trợ liên quan đến vốn xây dựng để phát triển kinh tế.
Là một trong số 51 người được nhận thẻ bảo hiểm y tế do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trao tặng, bà Bùi Thị Hằng, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Trước này chúng tôi chưa không có bảo hiểm, khó khăn đi khám thì cũng gia đình khó khăn thì nó không có bảo hiểm thì nó cũng rất khó, nhưng mà bây giờ được sự quan tâm của ngân hàng, quân đội và các ngành, các ban ngành thì chúng tôi hôm nay đến nhận được cái thẻ bảo hiểm rất yên tâm.
Việc phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế được coi là lá chắn vững chắc, giúp chia sẻ rủi ro, giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân khi không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị trường hoa cây Tết đã bắt đầu sôi động và hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang còn diễn biến phức tạp. Mặc cho nghi ngại về một mùa hoa Tết sẽ có nhiều biến động vì dịch COVID-19, nhưng cửa hàng Hoa Lan Việt Nguyễn Orchid, một đơn vị có thâm niên kinh doanh hoa Tết, đặc biệt là hoa lan hồ điệp Đà Lạt gần 10 năm qua vẫn quyết tâm kinh doanh hoa. Khác với mọi năm, năm nay cửa hàng đã thuê mặt bằng rộng lớn trên trục đường Hoàng Văn Thụ để bán hoa ngay từ đầu tháng Chạp. Theo chị Nguyễn Thị Việt, chủ cửa hàng, mặc dù dịch COVID-19 kéo dài, nhưng trước đó hơn một tháng đã có rất nhiều khách quen, công ty gọi đặt hoa Tết. Để đáp ứng cho mùa Tết năm nay, cửa hàng đã nhập hơn 1 vạn cành hoa lan hồ điệp từ Đà Lạt để phục vụ thị trường Tết. Dù bán sớm hơn mọi năm, nhưng bình quân mỗi ngày, cửa hàng bán từ 700 đến 900 cành. Vào ngày cuối tuần, số lượng hoa bán ra đạt từ 1.000 đến 1.500 cành. Với số lượng bán ra nhanh, cửa hàng đã lên kế hoạch nhập thêm nhiều đợt hàng nữa để bán Tết. Với mong muốn nhiều người có thể trưng lan hồ điệp trong dịp Tết, nên cửa hàng bán từ 1 cành trở lên và giữ bình ổn giá để chia sẻ bớt khó khăn với khách hàng. Ngoài bán trực tiếp cho khách đến mua, cửa hàng còn bán với số lượng lớn hàng theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nói về thị trường hoa Tết năm nay, chị Nguyễn Thị Việt, chủ cửa hàng Hoa Lan Hồ Điệp Việt Nguyễn Orchid, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những cái năm gần đây thì mặc dù là do cái dịch bệnh COVID ảnh hưởng, thế nhưng mà công ty chúng tôi cũng đã đánh giá qua thị trường và cũng nhu cầu của người dân có một cái đón Tết sớm ấy. Chính vì thế nên là những năm trước thì chúng tôi bán thì bán muộn, nhưng mà những năm gần đây thì là mọi người cũng đều có cái xu hướng là muốn chơi Tết sớm hơn. Đấy thì chính vì thế nên là chúng tôi cũng đã tập trung vào để và tập trung nhân công cũng như là lượng hoa chúng tôi nhập về sớm hơn so với dự định. Và đến từ đầu tháng 12 đến giờ thì chúng tôi cũng đã bán từ đầu tháng giờ cũng đánh giá được rằng là cái lượng mọi người dân tiêu thụ và cũng như là mua hàng để hoa chơi Tết cũng như là đi biếu thì cũng rất là sớm. Chính vì thế nên là để phục vụ cho cái thị hiếu của thị trường nên là chúng tôi cũng đã bán sớm hơn so với những năm trước. Và những năm gần đây thì mặc dù là cái thị trường ảnh hưởng của dịch COVID nhưng mà công ty Việt Nguyễn Orchid của chúng tôi thì cũng mọi thứ cũng vẫn đã cố gắng để giữ cái giá bình ổn cho so với mọi năm để người dân có thể tiếp cận và được mua hoa được sớm và cũng như là bình ổn giá cho mọi người để chia sẻ với mọi người về trong cái thời gian dịch bệnh như này.
Ngoài hàng chục cửa hàng kinh doanh lan hồ điệp và các loại hoa lan rừng, hiện nay trên thị trường thành phố các mặt hàng như bưởi cảnh, quất cảnh và các loại cây cảnh, hoa truyền thống khác cũng đang được người kinh doanh bày bán nhộn nhịp với rất nhiều mẫu mã đa dạng phong phú. Hiện nay ngoài khu vực trung tâm thành phố và các điểm chuyên bán hoa cây cảnh ven sông cầu, khu vực bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các phường xã trên địa bàn, nhiều hộ kinh doanh hoa, cây cảnh và các hộ dân trồng hoa cũng chủ động mang hoa đến bán tại các điểm công cộng, chợ hoa theo quy định của các địa phương. Qua đó tạo nên sắc màu tươi sáng cho cảnh quan của toàn thành phố. Điều này giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn khi đi tham quan và mua sắm cây hoa, một món ăn tinh thần để trưng Tết. Cùng người thân đi ngắm và lựa chọn hoa Tết cho gia đình, chị Dương Thị Thanh Ngân ở xã Quyết Thắng chia sẻ.
Tôi thấy là năm nay là cái thị trường hoa rất là đa dạng và rất là phong phú. Và hoa, cây cảnh là được trưng rất là sớm để cho bà con là được đi mua sắm là sớm. Trên địa bàn thành phố thì tôi thấy rằng các cây xanh rồi thì các đèn chiếu sáng rồi tất cả là rất là lung linh và rất là nhộn nhịp. Mà tôi thấy rằng thành phố là rất là nên quan tâm đến người dân để tạo một không khí là đón xuân là vui vẻ, an lành và mang không khí sắc xuân đến tất cả đến mọi nhà và mọi người.
Đi trên những con đường ngập tràn hoa xuân, hòa vào dòng người tấp nập hối hả, thực hiện nốt những công việc còn dang dở cuối năm để mong một năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới. Hy vọng thị trường cây hoa Tết năm nay sẽ tiếp tục có nhiều thành công để cùng với mọi người, mọi nhà đón một mùa xuân mới tràn ngập sắc xuân. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, thành phố Thái Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ bảo đảm an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị 1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trở lại hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động, yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi. Trường hợp nào cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 3. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, sông hơi, massage, quán phục vụ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà. 4. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt việc quản lý F0 tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống cam kết và thực hiện ghi thông tin vào sổ theo dõi khách hàng hoặc thực hiện quét mã QR code. Việc thành phố Thái Nguyên cho phép mở lại hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đề nghị các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, đặc biệt là người dân tham gia vào các dịch vụ này, phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là chủ quan và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào, rải rác, có nơi có dông, ngày có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchủngcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.